Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân triển khai nhiều mô hình tự quản ở khu dân cư hướng tới xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, an toàn. Bài viết sau đây ghi nhận.
Nhiều năm trước, tại một số khu dân cư ở làng Canh Lãnh, xã Canh Hòa, huyện Vân Canh, thường xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, tự tử, tảo hôn, gây ra tình trạng mất đoàn kết giữa các gia đình và dòng họ, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Ông Đinh Văn Tâm, trưởng ban công tác mặt trận, tổ trưởng tổ hòa giải làng Canh Lãnh cho biết, năm 2014 được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện xã hướng dẫn, ban công tác mặt trận làng đã thành lập tổ hòa giải cơ sở. Từ đó, các thành viên trong tổ đã nỗ lực cùng với chi bộ, ban quản lý làng xử lý thành công trên 25 vụ mâu thuẫn lớn nhỏ, góp phần gìn giữ sự đồng thuận trong nhân dân, giúp tình làng nghĩa xóm thêm đoàn kết, bền chặt hơn. Ông Đinh Văn Hùng, 48 tuổi, người Ba Na ở làng Canh Lãnh chia sẻ, tổ hòa giải của làng đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ và giải quyết tốt nhiều vấn đề nảy sinh ở cơ sở, góp phần quan trọng trong việc đoàn kết nhân dân, giúp mọi người yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh trật tự. Còn ở thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, địa phương tiêu biểu trong xây dựng mô hình dòng họ khuyến học, dòng họ Lê ở đây đã có nhiều hoạt động hiệu quả trong động viên con cháu phấn đấu học giỏi, chăm ngoan, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc. Ông Lê Nhật Quảng, trưởng ban khuyến học dòng họ Lê cho hay, mô hình dòng họ khuyến học được thành lập từ năm 2020. Từ đó đến nay, ban đã vận động các nguồn xã hội hóa và trao tặng trên 30 suất học bổng, 212 suất quà cho con em trong dòng họ, trị giá các phần thưởng không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm sâu sắc của dòng họ đối với việc học của con cháu, khuyến khích con cháu vươn lên học tập tốt, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của dòng họ. Với mục tiêu hướng mạnh hoạt động về cơ sở, địa bàn khu dân cư, trong nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh yêu cầu hệ thống mặt trận tổ quốc các cấp trong tỉnh tập trung xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc. Đây là một trong 6 chương trình hành động trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, thị xã, thành phố nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân vào việc quản lý nhà nước và xã hội với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tuyên truyền vận động và đã có 100% khu dân cư xây dựng được hơn 350 mô hình tự quản hoạt động hiệu quả trên các lĩnh vực như kinh tế, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa xã hội. Ông Đoàn Vũ Cường, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vân Canh cho biết, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thường xuyên chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã thị trấn kiểm tra, đánh giá các mô hình, lựa chọn mô hình hiệu quả để nâng cao chất lượng và nhân rộng. Loại bỏ mô hình kém hiệu quả, không phù hợp, bổ sung xây dựng các mô hình mới phù hợp hơn với tình hình của mỗi khu dân cư ở từng địa phương. Còn theo trưởng ban dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuy Phước Trần Duy Vũ, Mặt trận Tổ quốc huyện đề ra chỉ tiêu cho nhiệm kỳ mới là 100% xã thị trấn đều xây dựng một mô hình khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc và 100% thôn khu phố xây dựng mô hình tự quản tại cộng đồng dân cư. Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, để xây dựng khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc, trước hết mọi hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp phải hướng về khu dân cư, lấy khu dân cư làm địa bàn, lấy hộ dân, người dân làm đối tượng vận động trong tập hợp đoàn kết, tham gia các phong trào thi đua, xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo giáo dục, khuyến học, khuyến tài. Đồng thời, tăng cường nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò làm chủ, tinh thần tự quản, hướng đến xây dựng khu dân cư phát triển bền vững, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình, dòng họ và địa phương. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, tích cực học tập và làm theo gương Bác, Hội Nông dân xã Nhân Phong, thị xã An Nhơn đã triển khai sâu rộng nhiều hoạt động thiết thực có sức lan tỏa rộng, góp phần tạo động lực giúp hội viên nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, vươn lên làm giàu chính đáng. Bài viết sau đây phản ánh cụ thể.
Thưa các đồng chí và các bạn, Hội Nông dân xã Nhân Phong có 7 chi hội, 1.857 hội viên. Để thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhiều năm qua, hội quan tâm giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức, ý thức cho hội viên về ý nghĩa, vai trò, sự cần thiết của việc học tập và làm theo gương Bác. Chủ tịch Hội Nông dân xã Nhân Phong Trần Đức Thắng cho biết, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, hội đã cụ thể hóa các nội dung học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các phong trào thi đua, sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình văn hóa, thôn xã văn hóa, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội, có mục tiêu cụ thể, xây dựng được giải pháp khả thi. Hội Nông dân xã Nhân Phong thi đua xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chủ động sáng tạo trong lao động sản xuất khởi nghiệp, phát triển nông nghiệp bền vững, nông dân giàu, nông thôn văn minh hiện đại. Từ năm 2021 đến nay, từ nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân, hội đã tạo điều kiện cho 20 hộ vay 850 triệu đồng, đồng thời tín chấp cho 288 hộ khác vay 17,5 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã để phát triển sản xuất chăn nuôi. Từ nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều hội viên nông dân đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất vượt khó thoát nghèo. Nhiều mô hình chăn nuôi mang lại hiệu quả cao như nuôi bồ câu Pháp và nuôi gà trên đệm lót sinh học của ông Trần Cao Đệ ở thôn Liêm Định, mỗi năm cho lợi nhuận hơn 300 triệu đồng. Mô hình trồng nấm bào ngư trong nhà của ông Nguyễn Văn Tuấn ở thôn Trung Lý, mỗi năm chi lãi hơn 200 triệu đồng. Mô hình tưới tự động bằng bét phun sương ứng dụng trong trồng mai cảnh tại các hộ Lê Văn Bủ, Trương Tấn Vũ, Nguyễn Kim Anh ở thôn Liêm Lợi, góp phần tiết kiệm công lao động, mang lại lợi nhuận cho mỗi hộ từ 300 đến 400 triệu đồng một năm. Phong trào sản xuất kinh doanh giỏi đã thúc đẩy nông dân đổi mới cách nghĩ cách làm, mạnh dạn trong ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất. Tính từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn xã Nhân Phong có 670 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 15 hộ đạt cấp tỉnh, 160 hộ cấp thị xã và 495 hộ cấp xã, chiếm gần 56% tổng số hộ đăng ký. Việc học tập và làm theo gương Bác của nông dân đã góp phần phát triển nông nghiệp tại địa phương theo hướng bền vững. Ông Trần Cao Đệ, hội viên nông dân ở thôn Liêm Định cho hay, được Hội Nông dân xã hỗ trợ vốn vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, ông đã mạnh dạn đầu tư xây dựng gia trại rộng 300 mét vuông, nuôi 3.000 con gà thịt mỗi lứa. Để không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh trong chăn nuôi, ông sử dụng trấu trộn với chế phẩm sinh học làm đệm lót. Ông còn nuôi 500 cặp chim bồ câu Pháp trên nền đệm lót sinh học, mỗi tháng xuất bán 250 cặp bồ câu ra ràng. Từ việc nuôi gà và bồ câu, mỗi năm ông Đệ có lợi nhuận trên 300 triệu đồng. Việc chăn nuôi mang lại hiệu quả cao, giúp gia đình ông có thu nhập ổn định, cuộc sống gia đình ngày càng khá lên. Học và làm theo Bác, nông dân xã Nhân Phong còn đi đầu trong xây dựng nông thôn mới nâng cao các tiêu chí xây dựng xã thành phường. Trong năm 2024, hội viên và nông dân trong xã đã tự nguyện đóng góp hơn 700 triệu đồng, hiến hàng trăm mét vuông đất để mở rộng 22 km đường giao thông nông thôn, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng hơn 3 km đường quê. Đến nay, xã Nhân Phong đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí của phường đô thị, theo mục tiêu phát triển lên phường trước năm 2025, theo nghị quyết 08 của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã An Nhơn, nhiệm kỳ 2020-2025. Với những thành tích đạt được vừa qua, Hội Nông dân xã Nhân Phong đã được Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.